Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì bữa nay chúng ta vô cái phần thứ tư nói về cái nghi thức làm Hajj và Umrah. Thì bây giờ sẽ giải chi tiết, tức là giải thích nói về chi tiết từ cái bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì cho đến khi kết thúc nó sẽ như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói tỉ mỉ là từng phần một. Trong cái phần nói này nó sẽ gồm tất cả những gì chúng ta đã học trước, gồm những cái rukun, gồm những cái wajib, gồm những cái sunnah, và gồm những cái gì haram chúng ta sẽ tránh đó. Thì nó sẽ toàn bộ những cái phần đầu mà chúng ta đã học những trước nó sẽ tập trung hết ở đây sau đó. Thì về cái phần thứ tư, nghi thức hành hương Hajj và Umrah. Thì theo giáo là mẹ Hajj nó nằm theo cái hadith của Jabir, ông ta thuộc lại cái hadith này rất dài. Thì cái hadith mà nói về Hajj của Nabi sallallahu alaihi wasallam chi tiết nhất là cái hadith của ông Jabir này. Thì ông ta kể từ cái ngày mà Nabi sallallahu alaihi wasallam rời khỏi Madinah cho đến Nabi sallallahu alaihi wasallam kết thúc Hajj như thế nào thì ông ta kể rất là chi tiết. Chỉ có thiếu một số điều thôi, thì những số điều đó chúng ta lấy những cái hadith của những người khác chúng ta thêm vào, mà cái phần thiếu đó rất là ít, rất là ít. Đa hầu như là cái lời của ông trai Việt là nó đủ cái phần hajj của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khi người hành hajj với người làm umrah đến được miqat, thì miqat là những cái địa danh chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cái những việc làm này ngay bây thời điểm ngay hiện tại bây giờ, giống như thời điểm hiện tại bây giờ của chúng ta đấy đó, nên làm những cái việc này ở tại nhà chúng ta hoặc là tại khách sạn là tốt nhất. Tại vì miqat cái địa danh đó nó là tập thể, cho nên mọi người cứ đổ xô rồi đó mới làm những cái điều này thì cái thời gian nó không đủ, thứ nhất. Thứ hai nó sẽ chờ đợi rất là lâu. Thứ ba nữa là gì, cái nhà vệ sinh thì nó không được thoải mái để chúng ta làm, tại rất là hẹp, cái không gian rất là nhỏ, là chúng ta sẽ bị lụp chụp, nó sẽ mất đi cái sự hoàn mỹ của những cái việc làm này. Chúng ta tốt nhất nên làm tại nhà chúng ta hoặc là tạm tại khách sạn nơi chúng ta ở trước khi chúng ta đi đến miqat, đó là hoàn hảo nhất, là tốt nhất. Thì đó là chúng ta hãy tắm rửa cho sạch sẽ, chúng ta tẩy vệ sinh cơ thể chúng ta sạch, tỉa râu mép đối với nam, và gì tẩy sạch cái phần lông nách và cái phần bờ phần kính, và hớt móng tay móng chân, và tóc tay chúng ta có thể hớt cho nó gọn gàng nếu chúng ta muốn, và xịt dầu thơm lên cơ thể chúng ta, lên trực tiếp lên cơ thể chúng ta, không xịt dầu thơm lên đùi ihram. Đó là những cái điều khuyến khích nên làm trước khi chúng ta đến miqat, hoặc có thể đến miqat vẫn có thể làm, nhưng mà tốt nhất là làm ở tại cái nơi chúng ta trước khi đến. Thì bắt đầu vô mặc ihram, thì ihram nó gồm hai mảnh giải này là không có được phép mai bìa, không được phép dắt sổ, không được phép salai, mà nó chỉ là hai mảnh vải cắt ra. Thì chúng ta có thể lấy bất cứ vải nào chúng ta có thể nó, mà tốt nhất là lấy màu trắng, nếu không có màu trắng có thể lấy đồ màu. Thì vải đó không nhất thiết là phải vải ở bên nước Ả Rập Saudi mới được, thì những cái nơi khu vực Islam như Ả Rập Saudi hay là Malaysia họ có bán quần áo haram, bán đồ haram này dành riêng cho nam, chúng ta có thể mặc nó nếu có thể mua dễ dàng, còn nếu ở Việt Nam thì nó không có. Thì chúng ta có thể lấy những cái vải KT tại Việt Nam chúng ta đó, vải màu trắng, chúng ta vẫn có thể lấy đó mà sử dụng, cũng không có sao, cũng gọi là ihram của chúng ta. Thì chúng ta có thể đo cắt theo cái khoảng làm sao chúng ta dẫn vừa cái làm một cái dàm xà rông. Thứ hai chúng ta sẽ cắt một miếng nó làm sao mà chúng ta phát lên trên vai, và nó làm sao có thể che kín được cơ thể chúng ta, thì đó là được. Thì tùy theo cái kích cỡ của mỗi người, lớn hay nhỏ, còn những đồ đã bán sẵn thì chúng ta gì mặc, mua về mà mặc thôi. Còn đối với phụ nữ thì ăn mặc giống như bình thường ở tại nhà, giống như là cô ta đi rời khỏi nhà, ăn mặc giống như kín đáo từ trên tới dưới, kín đáo ngoại trừ gương mặt cho đôi bàn tay thì không được phép che, trừ khi là những người nào mà che mặt thì trừ khi là có nam giới lạ thì che mặt, còn nếu không thì gì wajib phải mở gương mặt và mở đôi bàn tay, không được phép che mặt và không được phép đeo bàn tay đối với nữ. Và đối với nam là không, trả lời để ihram nam là không được phép mặc mà để hở vai phải. Chúng ta thấy một số người đó mà ihram, nhưng họ lại để hở da phải, họ sẽ lòn cái phần ihram của họ dưới cái phần nách nách phải, và để hở cái phần da phải không có che giải lên, thì cái hành động đó là chỉ có trong cái tawaf kudum mà thôi, còn ngoài ra là bất cứ lúc nào cũng phải che kín cả hai giày. Thì bây giờ xong, chúng ta sẽ đi vào cái phần định tâm. Bây giờ phần định tâm, thì nếu định tâm đây nó gồm có những cái cách định tâm này. Thứ nhất, nếu người nào là định tâm làm umrah, nếu người nào định tâm làm umrah thì sau khi đến tại Miqat, thì trước khi định tâm chúng ta hay nên ở lại trên xe, lên xe trước, hoặc lên cái gì, lên cái vật xe hay tàu hay lên máy bay gì đó. Trước khi chúng ta định tâm thì chúng ta hay ngồi an tọa vị trí đàng hoàng, chúng ta hãy định tâm. Đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, hoặc có thể định tâm trước khi chúng ta lên xe vẫn được, miễn làm sao chúng ta định tâm tại cái khu vực Miqat là được rồi. Thì chúng ta định tâm, nếu là umrah chúng ta sẽ định tâm bằng cách nói ra lời labbaikallahumma umrah, đó là đối với người định tâm làm umrah. Còn đối với người định tâm làm hajj, mà hajj thì nó gồm có 3 loại. Hajj nó làm có 3 loại. Thứ nhất là hajj qiran. Thì chúng ta sẽ định tâm labbaikallahumma umratan wa hajja. Đó là người làm hajj qiran. Còn người nào làm hajj ifrat thì định tâm labbaikallahumma hajja. Còn đối với người làm hajj tamattu, tức là hajj tamattu, thì chúng ta sẽ định tâm làm umrah trước, thì cái câu định tâm làm umrah hồi nãy. Còn cái phần mà định tâm hajj, chúng ta sẽ định tâm đến ngày mùng 8 của tháng 12 chúng ta mới định tâm làm hajj. Thì đó đối với gì hajj tamattu. Sau khi chúng ta định tâm xong thì chúng ta hay nên nói kèm thêm cái câu nói. Cái câu nói này là cái câu nói nếu như chúng ta bị trường hợp bị cản trở do bị bệnh, do bị thế lực nào đó làm chúng ta gì không cho chúng ta đến được Mecca, hay là một nguyên nhân gì cấm cản không cho chúng ta đến được Mecca làm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hajj chúng ta đó, hay là umrah chúng ta, thì chúng ta sẽ ăn mặc trở lại bình thường mà không phải chịu phạt một con dê hay một con cừu nào hết. Đó là chúng ta nói in habasani habisun fa mahalli haythu habastani. Thì đó, chúng ta sẽ đọc cái câu đó sau khi chúng ta định tâm xong. Thì sau đó chúng ta cứ việc đi làm umrah hay làm hajj, nếu có bị cản trở chúng ta được phép ăn mặc bình thường trở lại tại ngay cái điểm chúng ta bị cản trở đó, mà không cần phải bị phạt con cừu hay con dê nào cả. Rồi một điều nữa là chúng ta nên khuyến khích nói thêm một câu này nữa là Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a wa la sum'a. Thì đây là sunnah nên nói nó, còn ai có quên cũng không ảnh hưởng gì. Rồi sau khi chúng ta định tâm xong thì từ cái khoảng định tâm đó cho đến suốt cái thời gian làm hajj và umrah, chúng ta hãy nên thường xuyên nói đi nói lại, lặp đi lặp lại mãi cái câu nói. Cái câu nói mà chúng ta sẽ nghe đây đó là câu labbaikallahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Thì cái câu này chúng ta hãy nói thường xuyên, nói là không dứt, nói mãi, nói lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại cho đến suốt cái thời gian làm umrah và hajj chúng ta, đến khi nào chúng ta xong cái nghi thức chúng ta mới dừng nói nó. Nam thì nói lớn tiếng, còn nữ thì nói vừa đủ nghe bản thân mình, không có nói lớn tiếng như nam giới. Và có một cái thể gì giống như đây ghi thêm là gì, tập thể Sahaba thì họ đã ngoài cái câu nói hồi nãy thì Sahaba đã thêm một cái thêm một đoạn nữa, labbaikal ma'arij labbaikal fawadil, thì chúng ta có thể thêm hoặc là không thêm tùy, nhưng mà câu trên cũng đã đủ để chúng ta nói. Đó là xong cái phần định tâm tại Miqat và những việc làm tại Miqat. Sau đó chúng ta lên xe, chúng ta sẽ đi. Thì chúng ta sẽ đi tùy theo khu vực của mỗi người, hướng về Mecca gần hay xa. Nếu mà ở tại Madina thì từ Madina đến Mecca sẽ đến 400 cây số. Thì nếu mà đi xe bus á thì nó 6 tiếng đồng hồ, mà chắc trong ngày đông chắc có lẽ nó sẽ kéo dài hơn chút đỉnh. Thì sau khi chúng ta đã đến Mecca rồi, thì sau khi chúng ta đã để hành lý tại khách sạn, lấy khách sạn xong xuôi, thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái việc đi làm tawaf của mình. Đối với tất cả mọi người đến Mecca, dù là umrah hay là làm hajj, bất cứ hajj nào cũng phải làm cái nghi thức đầu tiên, đó là tawaf. Thì cái tawaf này trước khi thực hiện thì chúng ta nên tắm rửa sạch sẽ, nhớ chỉ tắm rửa thôi, không được phép sử dụng bằng xà bông thơm để tắm, cũng không được phép xịt dầu thơm lên cơ thể người, tại vì chúng ta đang trong cái tình trạng bị hãm mình, bị cấm. Nếu chúng ta cố tình mà chúng ta sẽ bị phạt. Thì sau khi tắm rửa xong xuôi thì chúng ta đi tiến thẳng đến Masjid Haram. Thì đến cái Masjid Haram này chúng ta có thể đi vào bất cứ cửa nào nó gần như chúng ta, thuận lợi để chúng ta không phân biệt cửa nào. Thì bước vào thì nhớ không phải cái Masjid Haram không, mà với tất cả các Masjid thế giới, dù là Masjid ở tại quê hương nhà chúng ta, thì chúng ta hãy bước vào bằng cái chân phải và chúng ta đọc cái lời dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy. A'udhu billahi nazim wa sultanihin qadim minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma aftah li abawaba rahmatik. Đó là lời dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dạy chúng ta. Mỗi lần chúng ta đi vào Masjid, bất cứ Masjid nào, chứ phải chỉ riêng Masjid Haram hay là Masjid Madinah, thì Masjid nào cũng có lời dua giống hệt như vậy. Giờ bước ra cũng có lời dua giống hệt như vậy. Với các lời dua khác tương tự giống hoàn toàn giống nhau. Thì đến đây chúng ta sẽ đi thẳng đến Kaaba. Thì chúng ta thấy trước mặt chúng ta là Kaaba, thì chúng ta bắt đầu chỉnh sửa lại đối với nam. Thì cái ihram của mình khi nãy thì mình che kín cái hai vai, thì bây giờ mình sửa lại, mình tròn cái bên vai phải dưới cái nách của mình. Cái phần bên vai trái chúng ta che mà chỉ chéo ngược trở lại, thì chúng ta để làm sao cho nó hở cái phần vai phải chúng ta ra. Chúng ta dắt cái lên trên vai, sau đó chúng ta đi tìm lại cái phía nào đó có cục đá đen. Thì cái nhận biết cục đá đen nó được bao quay bởi cái dầm ở ngoài bằng inox hoặc là bằng bạc gì đó. Bên trong thì cục đá đen nó làm lõm ở bên trong. Vì nếu như đông quá không thể nhận biết được á, thì chúng ta chỉ có thí dụ như mọi người gì đông quá che khuất chúng ta đi, thì chúng ta nhìn lên thì chúng ta cũng có thể nhận biết được là tất cả mọi người đến đó đều chào, giơ tay chào hết. Mọi người đến đó đều giơ tay chào thì đó là gì? Điểm của cục đá đen. Thì chúng ta sẽ đi thẳng đến đó. Thì nếu như những ngày tháng thường nó trống trải, không có người, thì không có chen lấn, không có gì, chúng ta đi thẳng vào nó, chúng ta hôn đó. Tại đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, hôn thẳng trực tiếp lên cục đá đen. Còn nếu không hôn được nó, chúng ta sờ tay hoặc là cầm cây, chúng ta chỉ thẳng đụng vào chạm vào nó, sau đó chúng ta hôn tay chúng ta, hoặc là chúng ta hôn lại cái cây hay cái phần nào chúng ta chạm vào nó được. Còn nếu không thể nữa thì chúng ta từ xa chỉ cần giơ tay lên thể hiện là động tác là chúng ta chào nó. Thì Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ông ta đã đến ngay cục đá đen, và trước khi ông ta thực hiện sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì ông ta nói: này cục đá đen, ta biết rằng mày không có gây hại, cũng không có mang gì lợi ích đến cho bản thân tao, nhưng chẳng qua tao thấy là vì sallallahu alaihi wasallam hôn mày nên tao mới hôn mày, còn nếu không tao không bao giờ hôn mày. Thì ông ta nói cái lời lẽ đó là ông ta đã hôn cục đá đen. Thì chúng ta những người Muslimin khi đến tại cục đá đen để mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ ibadah vì Allah subhanahu wa ta'ala, cũng phải có định tâm đó, cũng phải có những cái suy nghĩ như thế, rằng cái cục đá đen đó nó không gây hại đến chúng ta, cũng không mang gì lết cho chúng ta. Nếu như chúng ta có dù có không hôn hay là gì, chúng ta hôn nó cũng để làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala, tại đó là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chứ không có cái mục đích nào khác ngoài cái mục đích là làm theo sunnah của Nabi cả. Và một điều lưu ý tại cục đá đen này, không nên chen lấn để mà được hôn nó, tại vì cái việc làm hôn nó chỉ là sunnah, còn mà chen lấn để mà hôn nó thì nó trở thành những cái động tác thái quá, đôi khi nó xảy ra vấn đề là đánh lộn, thậm chí là có đánh lộn tại vì tại cục đá đen nó do chen lấn làm bực bội. Tao vô cần tới xôi ra thì nó bực bội, nó sẽ xảy ra vấn đề nói chuyện lớn tiếng tại Kaaba hay là gì, có những cái hành động không hay. Thì chúng ta muốn thực hiện cái điều sunnah mà chúng ta lại làm những điều haram thì đó là không nên làm, có phần thuận lợi thì làm, không thì thôi. Đặc biệt là phụ nữ khi mà đã có chỗ đó nó lại đông đúc nhiều quá thì phụ nữ nên tránh xa thì nó càng tốt nữa. Tại đó không phải là gì cái chỗ để cho phụ nữ chen lấn vào để mà thực hiện được cái điều sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nếu như giờ trống trải không có người chen lấn thì nam cũng như nữ giống như nhau được thực hiện cái sunnah đó nếu thuận lợi. Còn nếu như cảm thấy nó khó khăn, có chen lấn, có này kia thì chúng ta hãy tránh xa lần tốt nhất. Chúng ta hãy cứ tiếp tục đi làm cái nhiệm vụ chúng ta, chứ cần từ xa chúng ta giơ lên chào, chúng ta nói bismillah wallahu akbar là chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đi. Đối với nam, ba vòng đầu tiên của tawaf chúng ta sẽ chạy chậm. Còn nữ thì đi bình thường suốt cả 7 vòng. Còn 4 vòng còn lại thì nam đi bộ bình thường trở lại. Thì nếu như thuận lợi, nếu chống chạy chúng ta chạy, còn nếu không chống thì chúng ta cứ việc đi bình thường, đi theo xuôi theo cái dòng của người ta đi, đừng có chen lấn, đừng gì. Hãy nhớ khi tawaf hoàn toàn để cơ thể mình tự nhiên đi theo dòng đi của mọi người. Đừng bao giờ mà có thể hiện cái động tác chen lấn người này lấn người kia để cho mình được tự nguyên, để mình được thoải mái hơn. Đừng có bao giờ làm gì, tại mình đến đó mình không có mục đích muốn để gì làm điều đó, mình muốn đến đó để mình làm gì ibadah vì Allah subhanahu wa ta'ala. Làm sao mà mình đưa hết cái tâm của mình hướng về Allah subhanahu wa ta'ala, tâu bạch cho nhiều, zikr Allah cho nhiều, cầu xin cho thật là nhiều tại khu vực đó. Không có nơi nào linh thiêng bằng tại cái khu vực đó, không có nơi nào mà nó đẹp cho người Muslimin chúng ta gì đến đó, hy sinh tiền bạc, hy sinh gì thể xác, hy sinh cái sức khỏe chúng ta để được đến khu vực đó. Đó là điều thiêng liêng nhất của người mỗi người Muslim chúng ta, là cái mơ ước của mỗi người Islam chúng ta được gì, được đến đó. Thì khi đến đó rồi thì đừng bao giờ làm bất cứ cái gì mà cho người ta phiền hà đến mình hết. Mình có bị mình cũng gì kiên nhẫn chịu đựng đi, inshallah Allah sẽ cho mình những cái ân phước trong những cái khó khăn đó. Và một điều lưu ý, tawaf không có bất cứ cái lời dua nào riêng biệt hết, ngoại trừ có một chỗ thôi. Không có câu thứ nhất dua thế này, hay không có cái dòng thứ nhất dua như thế này, dòng thứ hai dua thế này, dòng thứ ba dua thế này, không bao giờ có những cái điều đó. Mà ai nói phải dua như thế này, dòng thế này như này thì đó là bid'ah. Chúng ta lưu ý, chỉ có một khoảng từ cái ruknun yaman, ruknun yaman cho đến cục đá đen á, thì cục đá gì nó gồm có bốn mặt. Cục đá đen sau qua bên đây là chúng ta sẽ thấy cái mặt tôm, qua bên kia nữa chúng ta thấy cái Hijr Ismail, thì qua bên đây là ruknun shaki, và trở lại đây là ruknun yamani. Thì nó là bốn cái góc của Kaaba. Thì khi tawaf chúng ta không được phép đi vòng trong cái Hijr Ismail, tức là cái Kaaba rồi nó có một cái vòng nữa, không được phép đi trong cái vòng đó. Nếu đi trong vòng đó tawaf chúng ta bị thiếu, phải đi lại, chúng ta phải đi vòng ngoài của cái vòng kia. Và khi đến cái Ruknun Yamani đó, nếu như có thể sờ được nó thì chúng ta sờ đó, không sờ được nó thì chúng ta bỏ đi tiếp tục, không có giơ tay chào nó, cho dù có sờ được nó cũng không hôn tay, và cũng không hôn ngay cái khu vực đó, mà chỉ sờ sunnah, là chỉ sờ nó thôi. Còn ngoài ra không có bất cứ sunnah gì làm tại cái Ruknun Yamani đó nữa. Và khoảng từ Ruknun Yamani đó cho đến cái cục đá đen thì chúng ta đọc là dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm, đó là Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lặp đi và lặp lại cái dua đó cho đến khi chúng ta bước đến cục đá đen. Khi đến cục đá đen thì chúng ta bắt đầu giơ tay trả lời một lần nữa, thì chúng ta đi vào rách vào cái dòng tawaf thứ hai. Thì cứ như thế chúng ta đi dòng thứ hai, sau đó dòng thứ ba, đến dòng thứ tư, dòng thứ năm và dòng thứ sáu, và cuối cùng dòng thứ bảy. Thì tất cả động tác và cái hành động nó giống hệt như nhau, không có khác gì hết. Nhưng mà lưu ý, điều sai, cái một cái điều sai khi tawaf, chúng ta phải chú ý làm sao cái da trái chúng ta đó nó luôn hướng về Kaaba. Nếu như chúng ta cho cái da trái chúng ta đi bị lệch thì cái tawaf chúng ta nó bị thiếu, và nó bị gì, nó bị thiếu mất đi cái sự toàn mỹ và cái sự hoàn hảo. Cái da trái phải luôn làm sao nó là cái góc hướng về Kaaba, chứ không phải mà chúng ta đi mà đi đưa cái lưng vô Kaaba, hay là chúng ta đi xe cái mặt vô Kaaba. Nguyên cái người gì là nó không đúng với tawaf. Đi làm sao mà chúng ta cứ đi vòng mà cái lưng cái da trái chúng ta nó sẽ hướng về Kaaba, và chúng ta cứ đi như thế, chúng ta dua hay là tikir hay đọc Quran hay là như thế nào tùy. Và khi tawaf chúng ta đi ngược chiều kim đồng hồ. Chiều kim đồng hồ chúng ta đi như vậy. Nhưng mà khi tawaf chúng ta đi ngược trở lại. Tawaf chúng ta đi ngược chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta bên đó không thể nào đi ngược được, tất cả mọi người đi có một vòng xoay một thôi. Thì đó là cái phần tawaf, chúng ta đã xong cái phần tawaf, nó chỉ có 7 vòng mà thôi, bắt đầu tại cục đá đen và kết thúc cũng tại cục đá đen. Sau khi xong thì chúng ta bắt đầu hành lễ salat sunnah. Cái salat này nó chỉ là sunnah thôi, nhưng mà đừng có bỏ nó, người nào lỡ quên cũng không sao, mà hãy cố gắng phải thực hiện nó. Thì thực hiện nó tốt nhất đó là sau cái Maqam Ibrahim. Thì nãy cái Maqam Ibrahim là cái nơi mà Nabi Ibrahim đã đứng hành lễ hay đã đứng xây Kaaba tại đó. Trước đó ông ta đứng ở dưới đất, ông ta xây từng cục đá lên, và khi nó đã cao hút cái đầu và hút cái tầm giới của ông ta, thì con trai Ismail
đã mang một cục đá cao để đặt ngay cái chỗ đó để cho Nabi Ibrahim đứng lên trên đó để mà tiếp tục xây cả ba cho nó đủ thước tất. Và khi mà Nabi đứng lên là thời gian thì nó đã in hẳn lên trên đó cái vết chân của người. Và những và Allah Subhanahu wa ta'ala đã phát trong kinh Quran: "Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla", là các ngươi hãy lấy cái maqam Ibrahim làm cái nơi hành lễ salat. Thì Allah đã lấy cái chọn nó làm cái nơi hành lễ salat. Thì nơi đó chúng ta hành lễ salat sunnah đứng phía sau đó. Đứng phía sau cái maqam Ibrahim nó nếu như ít người, còn nếu như số lượng người đông quá không thể đứng đó thì chúng ta đứng bất cứ khu vực nào trong Masjid Haram. Hãy tìm những chỗ trống, nhớ những cái sunnah đó đó chúng ta không thể thực hiện được thì chúng ta đừng bao giờ cố gắng thực hiện nữa. Đi tìm cái chỗ nào đó nó trống để chúng ta được hành lễ salat một cách điềm đạm, thành tâm, và nó chuyên tâm để mà chúng ta được nó ân phước nó sẽ nhiều hơn. Cho vì chúng ta cố gắng lại làm sunnah tại đó mà chúng ta làm lụp chụp, làm lắp gáp cái salat chúng ta nó là không có được ý nghĩa gì cả. Thì cái theo sunnah là tại cái chỗ lễ gì sao hai cái rát sao tawaf xong đó, cái chương đời cái rát đầu tiên thì chúng ta đọc bài Fatiha, sau đó chúng ta đọc chương Al Kafirun. Giả rát thứ hai chúng ta đọc Fatiha và chúng ta đọc cái chương Al Ikhlas, và chúng ta có thể dua trong cái salat chúng ta. Sau khi chào salam xong thì chúng ta hãy nên quay trở lại chào cục đá đen lần nữa nếu có thể, còn nếu không chúng ta được đi. Thì đến đây chúng ta đã làm xong cái phần tawaf của những người làm umrah, của những người làm hajj tamattu. Thì những người làm hajj tamattu họ sẽ làm umrah, thì đó là xong cái phần gì tawaf umrah của họ. Còn if gì hajj ifrat và hajj kiran thì họ đã làm xong cái phần tawaf kudum, thì mai mốt họ sẽ không cần tawaf lần thứ hai nữa. Thì bắt đầu họ ra đi, thì chúng ta xong chúng ta bắt đầu qua đi. Sunnah của Nabi lúc này là chúng ta nên uống nước dầm dầm. Uống nước dầm dầm Nabi để uống đến no. Uống đến no xong xuôi Nabi chừa lại một ít nước Nabi để đổ lên trên đầu của mình. Đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Xong thì chúng ta bắt đầu hướng đến cái núi Sofa để mà chúng ta thực hiện cái việc sa'i. Thì khi đến núi Sofa, thì khi bắt đầu bước đến chân núi Sofa thì chúng ta nói Inna Sofata wal Marwata min sha'airillah. Đó là gì sunnah là nói, còn không thì cũng không có ảnh hưởng gì. Và nó tiếp nó là abda'u bima bada Allahu bi. Và sau đó chúng ta leo lên trên núi, chúng ta nhìn, nếu như có thể nhìn thấy được Kaaba thì chúng ta hãy nhờ về hướng về nó, còn nếu không thể bị che chắn hay bị gì thì chúng ta không quan trọng là nhìn nó. Sau đó chúng ta hướng mặt về Kaaba, chúng ta giơ tay lên, chúng ta bắt đầu dua. Cái dua thì Allah Subhanahu wa ta'ala dạy chúng ta dua là chúng ta nói ba lần câu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahun mulku wa lahun hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama nahzaba wahdah. Sau đó chúng ta dua bằng những gì chúng ta muốn bằng cái ngôn ngữ chúng ta. Sau đó chúng ta đọc lại cái dua này một lần nữa. Sau đó chúng ta dua bất cứ gì chúng ta muốn, sau đó chúng ta đọc thì này thêm một lần nữa, tức là ba lần. Mà giữa các khoảng đọc đó chúng ta hãy nên dua một chút xíu. Sau đó bắt đầu chúng ta xuống, rời khỏi núi Sofa, chúng ta hướng về cái mất quá mà đi bộ từ từ đi. Vừa đi chúng ta vừa dua, hoặc là đọc Quran, hoặc là zikir, cũng tương tự như ở tawaf, không có bất cứ lời dua nào riêng biệt dành cho say. Sau đó chúng ta đi xuống. Khi đi bộ thì một lát chúng ta sẽ thấy được hai cái điểm màu xanh, hai cái đèn màu xanh từ phía bên đây qua bên kia, cách nhau khoảng có vài chục mét thôi. Thì đối với nam giới nên chạy thật là mạnh, chạy thật là nhanh qua đến cái đèn xanh phía bên kia, chạy với khả năng có thể, còn phụ nữ và người già cứ đi bộ bình thường. Thì qua tới bên kia thì chúng ta trở lại đi bộ. Khi đi lên tới cái núi Sofa, cái núi Marwa, chúng ta không đọc cái lời dua mà hồi nãy chúng ta dua ở núi Sofa lại nó Sofa Marwa, không đọc dua đó, mà chúng ta chỉ đi lên trên đó. Chúng ta cũng vậy, hướng mặt về Kaaba. Chúng ta giơ tay lên, đọc cái lời dua giống như chúng ta đọc trên núi Sofa là Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama nahzaba wahdah. Và chúng ta dua, sau đó chúng ta lại câu dua đó, chúng ta dua, sau đó lặp lại câu dua hồi nãy như thế ba lần. Xong chúng ta trở xuống đi bộ trở lại núi Safa. Thì khi đi bộ đến cái điểm cái đèn màu xanh, chúng mình chạy về cũng chạy như vậy. Thì cứ như thế, mỗi lần chúng ta đi đến cái đèn màu xanh này, đến đèn xanh kia, thì hai khoảng cách đó chúng ta chạy đối với nam mà thôi. Sau đó chúng ta đi bộ bình thường, sẽ lên núi Safa dua giống như vậy. Sau đó cho là mới quá cũng dua giống như vậy. Thì như thế 7 vòng. Thì cứ mỗi một lần từ núi Safa đi qua tới Marwa là một vòng. Từ Marwa đi trở lại Safa là vòng thứ hai. Và từ Safa đi trở lại Marwa nó làm vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, vòng thứ sáu. Và cuối cùng vòng thứ bảy chúng ta sẽ kết thúc cái tawaf của mình tại Marwa. Đó là vòng thứ bảy. Chúng ta xong cái phần sa'i của mình. Thì cái phần sa'i này nó là kết thúc của người làm Umrah. Người nào làm Umrah tới đây là sẽ kết thúc cái phần Umrah của mình. Thì cái phần người làm hajj tamattu họ cũng kết thúc cái Umrah của mình tại đây. Còn cái người làm hajj qiran và hajj ifrad họ cũng cái xong cái phần sa'i của mình trong có cái phần cùng với cái tawaf cù đùa của mình. Thì đến đây cái nghi thức của Umrah nó xong. Thì những người nào làm Umrah thì họ sẽ bắt đầu tahallul. Tahallul, tahallul tức là gì? Họ sẽ phải hớt tóc. Nếu người nào làm Umrah mà không có làm Hajj sau đó thì tốt nhất nên cạo đầu. Tốt nhất nên cạo đầu. Tại vì cái ân phước dành cạo đầu rất là lớn mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dua đến 3 lần cho người cạo đầu và Nabi chỉ dua một lần cái sự tha thứ cho người hớt tóc mà thôi. Thì người nào làm Umrah để sau đó sẽ làm Hajj thì nên hớt tóc. Chúng ta hãy nhớ nha, người nào làm Umrah không có làm Hajj sau đó nữa, giống như những tháng thường á, chỉ làm Umrah thôi, thì chúng ta hãy nên cạo đầu. Còn người nào mà trong tháng Hajj thì họ làm gì Hajj Ifrat á, hay xin lỗi làm Hajj Kira, Hajj Tamattu thì họ sẽ làm Umrah đầu tiên, thì hãy lúc này hãy nên hớt tóc để chừa tóc để cạo đầu vào ngày vĩ đại đó là ngày Aqaba, ngày Eid, nó sẽ gì được ân phước nhiều hơn vào ngày hôm đó. Và nữ thì gom tóc của mình lại, chỉ cần hớt một lóng tai mà thôi ở phần chót tóc. Sau đó những người làm Umrah và những người làm Hajj Tamattu bắt đầu trở lại hiện trạng bình thường. Vì cái hiện trạng bình thường của mình thì được gọi là tahallul, được phép tắm rửa bằng những là xà bông chúng ta thích, ăn mặc quần áo bình thường và được phép gần gũi với gì vợ con và được phép làm tất cả những gì đã cấm trong thời gian khi hãm mình. Riêng những người làm Hajj Ifrat và Hajj Qiran không được phép hớt tóc, không được phép thay đồ, không được phép cả, tại vì họ vẫn còn trên cái hiện trạng Hajj của mình. Thì họ sẽ giữ cơ thể mình như thế cho đến ngày mùng 8, ngày được gọi là ngày Tết Quy. Thì trong ba cái loại Hajj Ifrat và Hajj Qiran nó hơi mệt hơn chút xíu, tại vì nó phải giữ hiện trạng mình, cái hiện trạng hãm mình nó nhiều hơn, nó lâu hơn, không được phép tahallul. Còn riêng những người làm Hajj Tamattu thì họ có cái phần thảnh thơi chút xíu. Thì khi mình xong cái phần Umrah thì mình ngồi chờ lại ở Mecca, không được phép rời khỏi Mecca. Khi cho đến đó làm Umrah để mà chờ làm Hajj thì không được phép rời khỏi khu vực Mecca, ở lại đó cho đến ngày Tết Quy Giá, tức là ngày mùng 8 tháng Dhu-l-Hijjah, thì bắt đầu chúng ta trở lại làm Umrah. Ấy là bắt đầu vô cái nghi thức chính của mình, đó là Hajj. Thì những người nào làm Hajj Ifrat, làm Hajj Tamattu thì họ đã thay đồ bình thường, thì bắt đầu bây giờ trở lại cái hiện trạng làm Hajj của mình là mặc đồ ihram. Trước khi mặc ihram cũng tương tự như ở Miqat, tắm rửa hớt tóc là họ tỉa râu và gì tẩy phần cơ thể của mình sạch sẽ giống như họ làm phần trước, sau đó xịt dầu thơm lên cơ thể mình, sau đó mặc cái bộ đồ ihram mà mình đã mặc, sau đó mình bắt đầu định tâm tại khu vực mình ở, tức là ở tại khách sạn thì mình tâm tại khách sạn bằng cái câu nói labbaikallahumma hajja, riêng họ thôi, còn những người kia vẫn còn trên hiện trạng bình thường không có thay đổi gì cả. Thì bắt đầu trở thành gì? Tất cả mọi người đều làm một nghi thức một và ngay lúc này. Từ đây trở đi là mọi người đều liễm hết với nhau, không phân biệt đó là hết nào. Tất cả đều một nghi thức duy nhất. Sau đó, tất cả mọi người rời khỏi cái khách sạn của mình, rời khỏi vị trí của mình ở, hướng về Mina. Lên xe đi đến Mina, thì tại Mina đó, mọi người sẽ hành lễ Salat Dhuhr và Salat Asr và Salat Maghrib và Salat Isha và Salat Fajr của ngày hôm sau tại cái mosque đó, bằng cái lễ Salat giờ nào hành lễ Salat của giờ đó, nhưng mà Simeon rút ngắn lại tức là Tohot 4 rách, chúng ta 2 rách. Asad 4 rách, chúng ta 2 rách. Mered 3 rách, giữ nguyên 3 rách. Isha 4 rách, chúng ta rút lại 2 rách. Và Isha và Phát-chật 2 rách, chúng ta 2 rách. Giờ nào hành lễ của giờ đó. Sau khi chúng ta qua đêm ngủ lại tại Mina thì chúng ta nhớ cái câu tranh biya, tức là câu lấp bầy câu lo hôm mà lấp bầy kala shari kala kala lấp bầy inna alhamda wa ni'mata laka wa mulk la shari kala. Cái câu này chúng ta hãy nói thường xuyên, nói hoài, càng nhiều càng tốt. Còn nếu không, chúng ta hãy dua, nhớ trong suốt thời gian làm hajj, đừng nói chuyện tầm phào, đừng nói chuyện đùa giỡn, đừng nói chuyện liên quan nhiều đến những chuyện của trần gian, và đừng có bàn những chuyện nhiều đến chuyện buôn bán, mà hãy tập trung hết thời gian làm ibadat, đọc tanbiyah hoặc là zikir hoặc là đọc Quran hoặc là dua hoặc là ngủ để có sức khỏe tiếp tục làm. Đừng có để thời gian nó làm chúng ta vô nghĩa là nói chuyện tầm phào, hay nó trở thành nói chuyện nói xấu người ta, hay là mắng chửi người này, hay là nói đá đập những kia. Đừng tránh hoàn toàn những cái điều vô bổ và những điều gì, những điều tai hại đó, tránh xa hết. Thì trong ngày ở tại Mina, chúng ta cứ việc tận dụng cái thời gian đó mà chúng ta làm ibadat về Lost Tala. Sau đó chúng ta qua đêm, sau khi hành lễ Salat Fajr của ngày mùng 8 đó thì nó sẽ vào cái Salat của cái gì, vô ngày của ngày Arafah. Ngày đó là ngày vĩ đại nhất trong năm. Arafah là ngày vĩ đại nhất trong một năm, mà vinh hạnh nhất là những người nào được đến trên cái vùng núi Arafah vào ngày Arafah. Rất là vinh hạnh cho những người nào đến được đó. Thì sau khi mặt trời nó lên xong xuôi thì tất cả mọi người nên lúc này rời Mina, bắt đầu rời Mina, tất cả những người làm hajj rời Mina mà hướng thẳng đến đến cái Arafah. Thì đi đến Arafah chúng ta có thể đi bằng nhiều cách, bằng xe hay bằng đi bộ vậy, nhưng mà đi từ đi đi bằng cách bình thường thì điềm đạm, và chúng ta cứ đọc tanbiyah, nam thì đọc lớn tiếng, nữ thì đọc về vừa đủ nghe. Tốt nhất chúng ta hãy đến cái điểm đầu dừng đầu tiên đến tại Arafah, nếu thuận lợi và dễ dàng và biết được khu vực á, chúng ta hãy đến cái Masjid Namira. Cái Masjid Namira, tại đó là cái Masjid, cái nơi đầu tiên mà Nabi Sallam đã dừng chân sau khi đến Arafah. Thì tại đến đó chúng ta sẽ ngồi lại cái Masjid đó, chúng ta sẽ chờ cho đến giờ Dhuhr. Thì giờ Dhuhr chúng ta sẽ bắt đầu hành lễ Salat Dhuhr và Salatul Asr bằng một lời Azan duy nhất, đó là giờ Azan đầu tiên. Sau đó chúng ta hành lễ Salat Dhuhr Harat, bắt đầu đứng dậy hành lễ Salat Asr Harat, là kêu chúng này là rút ngắn và gom lại luôn. Sau đó chúng ta sẽ ngồi lại để nghe Imam đọc bài khutbah của Arafah. Sau khi đọc xong cái bài khutbah Arafah đó thì chúng ta hãy nên đứng hướng mặt về Kibla, mà dua, nhớ chỉ có dua thôi, chỗ này là gì, không có làm bất cứ gì hết. Chỗ này là gì, chỉ có một điều duy nhất, đó là dua. Dua càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nói dua rồi mà hãy dua rồi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến mặt trời lặn. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đứng dua sau giờ Dhuhr. Sau khi Salat xong, sau bài khutbah xong là Nabi đã đứng ngồi lên trên con lạc đà của mình. Và Nabi đã dua hướng về Kibla, mà dua cho đến mặt trời lặn. Nabi không làm bất cứ gì ngoài cái dua cả. Và cái lời dua tốt nhất của ngài Arafah là câu dua La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Đó là câu dua tốt nhất của Arafah, vào ngày Arafah. Nếu người nào thuộc nó hay dua câu dua đó. Và một điều lưu ý chỗ này, là mọi người hãy khẳng định rằng mình đang ở trong khu vực Arafah. Nếu như mà mình đứng ngoài khu vực Arafah, hajj của mình vô nghĩa, hajj của mình không có giá trị. Phải khẳng định làm sao? Khẳng định làm sao mình đã nằm trong khu vực của Arafah. Bà con mình phải chú ý rõ cái điều đó. Nếu không là mình làm hajj thì chẳng có lợi ích gì cả. Tại vì Nabi Sallam nói anh hajj Arafah. Hajj, nghi thức làm hajj là phải đứng ở Arafah. Nếu thiếu là vô nghĩa cái việc làm hajj của chúng ta. Còn nếu chúng ta đi theo đoàn thì inshallah đoàn nó sẽ giúp chúng ta gì ở trong cái khu vực đó. Còn về cái giá trị của cái ngày Arafah thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong cái sách, nó có ghi cái phần chú thích. Thì sau khi mặt trời nó lặn của ngày Arafah đó thì chúng ta sẽ rời khỏi ai đều phải nhớ mặt trời lặn rồi mới rời nha. Mặt trời chưa lặn là chúng ta không rời, tức là gì, đã vô giờ của Salat Maghrib rồi đó, chúng ta mới rời khỏi Arafah. Nhớ không hành lễ Salat Maghrib tại Arafah. Chúng ta tại Arafah chỉ hành lễ Salat Dhuhr và Asr thôi. Sau khi mặt trời đã lặn xong hoàn toàn, chúng ta bắt đầu rời khỏi Arafah, đi một cách điềm tĩnh, đi hướng về về Muzdalifah. Thì khoảng cách nó cũng rất là gần, là có thể đi bộ hay đi xe thủy. Thì chúng ta đi bộ thì tốt nhất, và khoảng thời gian đó đi bộ là nhanh nhất. Đi xe nó chậm hơn, nó mệt hơn. Đi bộ là thoải mái và nó lại cảm giác rất là vui. Tại vì rất là nhiều người, cái số lượng người, cả triệu người đi chung quanh mình. Và cái đồng loạt làm một cái việc làm gì nhất thì cảm giác rất là thoải vị, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thì chúng ta vừa đi cũng vừa nói chanh bia. Và khi mà đến Muzdalifah, khi đến Muzdalifah, cái điều đầu tiên chúng ta làm tại khi đang đặt chân vào vùng đất Muzdalifah đó là Salah. Hành lễ Salah liền ngay, Salah mở rạch 3 rạch, sau đó hành lễ Salah liền Isha 2 rạch bằng cái lời Azan đầu tiên duy nhất bằng hai cái Iqamah. Sau đó chúng ta ngủ, ăn uống xong ngủ. Nhớ, tại Muzdalifah không có lụm đá, không có làm bất cứ cái gì ngoài những cái điều chúng ta vừa nghe. Sunnah Nabi là làm gì? Hành lễ Salat xong là bắt đầu ngủ, nghỉ ngơi để chúng ta có sức chuẩn bị để làm việc tiếp cho ngày mai nữa. Em thì chúng ta ngủ cho đến thức dậy trước giờ Salat Fajr, chúng ta chuẩn bị để mà hành lễ Salat Fajr. Sau khi hành lễ Salat Fajr xong, nếu như có thể dễ dàng và thuận lợi, chúng ta hãy đến Masjid, gọi là gì, Ma'sharul Haram. Nếu đến được Masjid đó thì chúng ta hãy vào Masjid đó. Còn nếu không đến được Masjid đó, chúng ta đứng bất cứ khu vực nào của Muzdalifah, thì chúng ta hãy hướng về Qibla mà dua nữa. Dua cho đến khi mặt trời nó ửng đỏ, nó đỏ là nó gần mọc nhưng mà chưa mọc. Chúng ta bắt đầu rời khỏi Muzdalifah hướng trở lại Mina. Đi đến Mina thì trên đường đi đó, chúng ta cứ việc lụm 7 viên đá. 7 viên đá thôi, đừng lụm nhiều hơn. Mà 7 viên đá đó nhỏ có bằng ngón tay chúng ta thôi, bằng đầu ngón tay thôi. Không cần là nó tròn, cũng không cần là nó đẹp, cũng không cần yêu cầu nó là cục đá. Bất cứ khu vực nào chúng ta làm, tại Muzdalifah cũng được, hoặc tại Mina cũng được, hay là trên đường đi Mina cũng được. Không quan trọng là nằm đâu, quan trọng là cục đá đó nó với cái kích cỡ là nó nhỏ bằng đầu ngón tay, đừng có bự quá. Có người lượm cục đá bự, có người làm cục đá thật là to luôn nữa, họ nói liền đi ném sài tôn. Sai, một điều sai lầm, không phải như vậy. Làm theo cái nghi thức của Hà Trì mà này bị dạy, chứ không phải ném sài tôn. Dân sài tôn đâu có ngu mà đứng đó cho mình ném nó hoài như vậy, 3 triệu người đứng ném nó hả? Em thì chúng ta chỉ là gì, làm theo cái nghi thức của Hajj mà Nabi Salam đã bảo thôi. Thì chúng ta lượm 7 cục đá đen, thì chúng ta đi thẳng đến cái trụ đá lớn nhất, đó là trụ đá Aqaba, nó nằm gần Mecca nhất. Thì khi đến được đó, khi đến được đó, chúng ta hãy nên đi nhớ là gì, một điều chú ý để chỉ chúng ta đi đi ném đá một cách là dễ dàng, không có bị chen lấn. Là người, là mọi người đó, thường thường là đi thẳng xuống ngay cục đá đê, ngay cái trụ đá, là họ đi thẳng vào họ ném đá. Như thế là nó đông, rất là đông, bị chen lấn rất là mệt. Chúng ta hay đi hút luôn, sau đó chúng ta lòn từ phía dưới, chúng đi ngược lên lệch. Thì lòn phía dưới đi ngược lên lệch, phía dưới nó chấm chấm đến nỏ thì không có người đi. Chúng ta đi tiến thẳng vào cái dành, cái thành của cái cục đá đê, cái trụ đá luôn. Thì chúng ta ném, chúng ta cầm ném, nhớ là ném từng viên một. Mỗi một người tự ném bản thân mình, cầm mỗi viên một là gì, cầm từng viên một nó gì, Allahu Akbar, ném cho nó, cầm là gì, Allahu Akbar. Cục thứ hai Allahu Akbar, cục thứ ba Allahu Akbar, cục thứ tư Allahu Akbar, cục thứ năm Allahu Akbar, cục thứ sáu Allahu Akbar, thì cục thứ bảy Allahu Akbar. Sau đó xong, không dua bất cứ gì trong đó, không có dua. Sau đó chúng ta rời về gì, quay trở về nhà, chúng ta quay trở lại chiều là gì, cái liều chúng ta cỡ ở tại Mina. Thì ở tại đó bắt đầu chúng ta cạo đầu. Lúc này nam giới nên cạo đầu, cạo sạch. Nữ giới coi thì gì, cũng làm giống như phần ông đó, mình gom hết tóc của mình và cắt chỉ một lóng tay. Sau đó được gọi là tahallul awwal, được phép tắm rửa, được phép xịt dầu thơm, được phép mặc quần áo bình thường, và làm hết tất cả mọi điều ngoại trừ một điều duy nhất, đó là không được phép gần gũi vợ. Vợ chồng chưa được phép gần gũi nha. Sau đó giết tới Qurban, đã giết tới về Hadi, giết tới về con vật tế. Nếu như mình có thể trực tiếp giết được thì càng tốt, nếu không mình gì, mình giao cho người ta giết thay cho mình. Thì thường thường đó là những người đi làm Hajj, họ sẽ mua con vật đó bằng số tiền của mình trả ra. Thì vào ngày hôm đó đó, những người nào mà bán chúng ta thì họ sẽ có nhiệm vụ cắt thai cho chúng ta. Còn nếu họ không cắt, Allah sẽ xử họ cái tội của họ. Thì chúng ta xong nhiệm vụ chúng ta đã mua, thì chúng ta an tâm đi, họ sẽ làm chúng ta. Chứ không phải là họ không làm, họ sẽ làm chúng ta. Thì đến đây chúng ta tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm cho gì thơm tho, thì chúng ta bắt đầu rời cái Mina, đi hướng thẳng đến Mecca để mà tawaf ifadah. Tawaf này được gọi là tawaf ifadah, là những người là làm hajj tamattu bắt buộc họ phải đi tawaf ifadah và sau đó sa'i. Cái tawaf và sa'i nó giống hệt như lần trước. Còn riêng những người nào làm hajj ifrad và làm hajj qiran, thì nếu như mà lúc mà họ mới vừa đến Mecca họ không có tawaf với sa'i lần đầu tiên, đó là tawaf qudum á, thì họ sẽ phải đi tawaf lúc này rồi em. Còn nếu như họ đã có tawaf và sa'i ngay đầu tiên rồi thì họ chỉ lần này chỉ đi tawaf duy nhất mà thôi, không cần sa'i nữa. Sa'i chỉ có một lần đối với người làm gì, đối với người làm ifrad và làm hajj ifrad và hajj qiran mà thôi. Sau đó chúng ta quay trở lại Mina mà ở ngày 11, hãy ở lại đêm ngày 10 cho hết ngày 10, sau đó ngày 11 và ngày 12 đó là wajib, ngày 13 là sunnah. Nếu được luôn ngày 13 thì nó càng tốt. Thì khi mà người nào đi tawaf thì pha bỏ xong như thế thì được gọi là xong cái tahallul thứ hai. Thì xong cái tahallul thứ hai này thì tất cả mọi việc đều trở lại bình thường hết, kể cả việc gần gũi với vợ chồng đều là bình thường. Sau đó ở lại tại mi gì, có một điều lưu ý chỗ này đó, những người nào làm hajj ifrad và làm hajj qiran họ có thể trì quản gì tawaf của mình, họ có thể trì quản gì tawaf của mình cho đến khi gì cuối cùng họ sẽ gom chung với cái tawaf vì đạ, định hai cái định ta, hai cái định tâm vào một cái tawaf duy nhất, là tawaf vì đạ và tawaf ifrad đó chung đó với hajj tamattu gì hajj ifrad và hajj qiran. Thì bây giờ tóm lại cái phần tawaf á với cái phần sa'i, đối với người nào làm hajj tamattu và chụp phải hai lần tawaf hai lần sa'i, còn cái người làm hajj ifrad và hajj qiran chỉ có bắt gì, chỉ có làm gì một lần tawaf và hai lần gì, hai lần tawaf và một lần sa'i thôi, và có thể gom lại ở phần sau cái phần tawaf gì ifa đó vào cái phần sau. Nhưng mà người nào, chú ý nè, người nào mà không chưa được cái tawaf ifadah đó, chị ifrad và chị qiran á, thì không được phép gần gũi gì vợ chồng, tại vì họ vẫn còn gì chưa cái tahallul thứ hai. Và sau đó là tại Mina ngày 11, ngày 12 thì họ phải ném đá, ném đá theo thứ tự trước cục nhỏ, sau đó cục giữa, sau đó cục gì cục lớn, và ném đá sau khi mặt trời đã nghiêng bóng, tức là vô giờ tu hành bắt đầu đi ném đá. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta được phép lụm đá bất cứ khu vực nào chúng ta ở, quan trọng là cục đá đó nó nhỏ bằng cái đầu ngón tay mà thôi. Thì mỗi một người chuẩn bị cho mà bản thân mình 21 cục đá, tại vì mỗi một trụ đá chúng ta sẽ ném 7 cục. Đến cục đá đầu tiên chúng ta hãy đi thẳng vào, chúng ta hãy gì đi thẳng về phía bên tay phải, thẳng vào chúng ta nên ném bằng tay bên tay phải đó. Chúng ta ném xong như vậy 7 cục, sau đó chúng ta đi tới phía trước chút xíu, chúng ta bước qua bên tay phải, chúng ta hướng mặt về kiếp lam cho từ qua đùa bất cứ gì chúng ta muốn. Sau đó chúng ta đi rời khỏi cục đá thứ nhất, chúng ta đi đến trụ đá thứ hai, chúng ta hãy nên điều phía bên tay trái, đi vào nó phía bên tay trái, chúng ta vào ném đá cũng tương tự như vậy. Sau đó chúng ta bước tới phía trước, chúng ta bước gan bên tay trái, chúng ta đứng hướng mặt về kiếp lam, chúng ta giơ tay lên đùa bất cứ gì chúng ta muốn. Sau đó chúng ta đi thẳng về kiếp lam, về cái trụ đá to, trụ đá lớn nhất cũng tương tự như vậy. Chúng ta ném 7 viên đá vào đó, sau đó không có đùa gì hết, sau đó chúng ta quay trở về. Đó là ngày 11. Ngày 12 chúng ta làm giống hệt như ngày 11. Ngày 13 cũng làm giống hệt như ngày 11 và ngày 12. Sau đó chúng ta xong cái nghi thức hết chúng ta tại Mina. Thì lúc đây chúng ta rời khỏi Mina, chúng ta trở về Mecca. Thì đến đây, nhớ trong thời gian suốt ngày suốt ở Mina đó, mọi người không có làm cái gì ngoại trừ những cái lời zikr hay là đọc Quran hay là làm ibadat gì Allah subhanahu wa ta'ala. Nhớ cũng vậy, tranh thủ thời gian, đừng có nói chuyện tầm phào nhiều, đừng có làm những gì vô bổ nhiều, mà hãy tranh thủ thời gian làm ibadat trong những cái giờ thời gian đó. Hoặc cũng có thể đi dạo xung quanh, hoặc có thể đi mua đồ gì đó, thì nhưng mà nó cũng tranh thủ, đừng có giao dành hết thời gian chuyển việc làm đó, mà hãy thì bà địch hành đạo nhiều nhiều hơn trong cái khoảng thời gian ở Mina đó. Tại vì chúng ta vẫn còn trong những cái nghi thức của Hajj. Sau đó gì rời khỏi Mina trở về Makkah, chúng ta ở lại Makkah. Nếu người nào muốn rời khỏi Makkah thì phải đi tawaf lần cuối cùng. Đó được gọi là tawaf wida, tawaf chia tay. Là cái tawaf này đó là nó giống hệt như những cái lần lần tawaf trước, cũng 7 vòng, bắt đầu từ cục đá đen và kết thúc tại cục đá đen. Và sau đó chúng ta hành lễ salat sunnah 2 rak'at, sau đó chúng ta kết thúc cái salat của mình và chúng ta rời khỏi Makkah. Nếu người nào tawaf rồi mà họ vẫn còn ở lại Makkah thêm một đêm nữa, tức là họ tawaf về rồi họ lại ngủ thêm một đêm nữa ở lại Makkah, thì bắt buộc họ phải tawaf lại lần thứ hai. Tại vì cái hadith là Nabi đã ra lệnh mọi người cái nghi thức cuối cùng khi làm hách của họ là phải tawaf tại Kaaba. Riêng phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt thì họ được phép miễn cái việc làm này. Thì đến đây chúng ta đã kết thúc xong cái phần làm hách của mình. Thì wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.